Chúng ta trở về với cái bài học Kinh Thánh sáng hôm nay của Hội Thánh, đó là bài Tín Điều của Sứ Đồ. Và chúng ta đã học với nhau 7 bài rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái Chủ nhật cuối tháng, chúng ta sẽ nói với nhau về vấn đề giáo lý và chúng ta sẽ dựa vào bài Tín Điều của Sứ Đồ. Quý vị nhớ mình học cái gì rồi không? Nhớ không? Thứ nhất mình học về cái gì? Bài đầu tiên mình nói với nhau là tôi tin, đúng không? Mình nói với nhau về tôi tin. Và cái bài thứ nhì chúng ta nói với nhau về cái đối tượng đức tin của chúng ta. Trong bài Tín Điều của Sứ Đồ có một số cái đối tượng, có một số điều mà chúng ta sẽ tin. Và cái điều đầu tiên mà chúng ta tin đó là chúng ta tin Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời thì bao gồm những điều gì? Thì chúng ta học với nhau cái bài kế tiếp, đó là Đức Chúa Trời trước nhất, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Và hai cái đặc tính mà chúng ta học với nhau về Đức Chúa Cha, đó là Đức Chúa Cha là đấng toàn năng. Và điều thứ nhì đó là đấng dựng nên trời và đất. Đức Chúa Trời, chúng ta cũng học được cái điều thứ nhì của Đức Chúa Trời, đó là chúng ta tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ cũng là Đức Chúa Trời. Và những cái đặc tính của Đức Chúa Giêsu Christ á, thì chúng ta đã học với nhau là đó là con độc sanh của Đức Chúa Trời và là Chúa của chúng ta. Rồi chúng ta cũng nói với nhau về cái điều thứ nhì cách đây một tháng, đó là Chúa Giêsu Christ, đặc tính của Chúa là được thai dựng bởi Thánh Linh và sinh bởi nữ đồng trinh Mary. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học về một đặc tính nữa trong cuộc đời của Chúa Giêsu, đó là chịu khổ ở dưới tay của Pôn-sơ Phi-lát. Thật ra ngày hôm nay điều đầu tiên chúng ta suy nghĩ đến đó là tên của nhân vật ở trong Kinh Thánh được đề cập, trong bài Tín Điều được đề cập tới là Pôn-sơ Phi-lát. Phi-lát là ai? Nếu chúng ta trở về lịch sử thì chúng ta biết rằng Phi-lát là một quý tộc La Mã và được hoàng đế Tiberius bổ nhiệm làm tổng đốc xứ Giu-đê từ năm 26 cho đến năm 36 sau Chúa. Có một cái điều rất là đặc biệt, đó là bài Tín Điều của Sứ Đồ là một cái tóm tắt toàn bộ cái niềm tin cơ đốc của chúng ta. Nhưng trong bài Tín Điều của Sứ Đồ chỉ có hai tên người được nhắc đến mà thôi. Và chúng ta thấy rằng khi chúng ta tóm tắt về cả một cái hệ thống về giáo lý, về những cái điều mà Kinh Thánh dạy dỗ về phúc âm á, thì có rất nhiều tên là chúng ta có thể đề cập tới. Nhưng trong bản Tín Điều của Sứ Đồ, hai tên được đề cập tới không phải là tên của những sứ đồ rất nổi tiếng như là Phi-e-rơ, như là Giăng, Gia-cơ hoặc là như là Phao-lô, mà hai cái tên người được đề cập trong bài Tín Điều của Sứ Đồ đó là bà Mary và Pôn-sơ Phi-lát. Mary thì chúng ta có thể dễ hiểu, bởi vì bà Mary được đề cập đến trong bài Tín Điều của Sứ Đồ vì liên hệ đến một cái sự kiện rất quan trọng, đó là sự nhập thể của Chúa Giê-xu, một cái sự kiện mà nó chứng tỏ nhân tánh hoàn toàn của Chúa. Thế thì còn người thứ nhì thì sao? Pôn-sơ Phi-lát thì sao? Có nhiều người nói rằng Pôn-sơ Phi-lát được nêu tên trong bài Tín Điều của Sứ Đồ vì ông là một người đã ra lệnh giết Chúa Giê-xu. Nhưng tất cả chúng ta khi đọc bốn sách Phúc Âm thì chúng ta đều biết rõ ràng rằng Phi-lát không phải là cái người duy nhất chịu trách nhiệm về cái tội ác này. Phi-lát không phải là cái người duy nhất chịu trách nhiệm về cái việc kết án Chúa Giê-xu bị chết. Bởi vì sao vậy? Nếu chúng ta đọc ở trong Mác đoạn 10 câu 33 đó, thì chúng ta thấy rằng ở trong lần thứ 3 khi nói về cái sự chịu khổ của mình, Chúa Giê-xu nói với các môn đồ rằng: này, chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem, con người, tức là Chúa Giê-xu, sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định Ngài bị tử hình và giao Ngài cho dân ngoại. Như vậy chúng ta thấy rằng cái người mà chịu trách nhiệm chính trong sự chết của Chúa Giê-xu không phải là Pôn-sơ Phi-lát. Bởi vì Kinh Thánh Chúa ghi rất là rõ rằng Chúa sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo. Và chính họ, tức là cái giới lãnh đạo tôn giáo lúc bây giờ, không phải là một người nào khác mà là chính họ sẽ định Chúa Giê-xu bị tử hình. Và cũng chính họ đã giao Chúa Giê-xu cho dân ngoại. Thành ra chúng ta nói rằng không phải là Pôn-sơ Phi-lát là cái người chịu trách nhiệm chính ở trong cái sự chết của Chúa Giê-xu. Như vậy thì vì sao bài Tín Điều lại nhấn mạnh đến tên của Pôn-sơ Phi-lát? Vì sao vậy? Và chúng ta sẽ thấy rằng tên của Pôn-sơ Phi-lát được đề cập trong bài Tín Điều không phải với một cái mục đích là lên án cái hành động đáng sỉ nhục của Pôn-sơ Phi-lát khi kết án Chúa Giê-xu. Cho dù Pôn-sơ Phi-lát xứng đáng với điều đó chăng nữa, thì đó không phải là cái mục đích khi mà bài Tín Điều nêu tên ông ra. Và bài Tín Điều nêu tên Pôn-sơ Phi-lát chỉ để nhằm một cái mục đích rất là quan trọng, đó là xác định cái thời điểm Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Chúa Giê-xu bị đóng đinh trong cái thời điểm đó là Pôn-sơ Phi-lát đang cai trị ở tại xứ Giu-đê. Đây là một cái thói quen của các sử gia thời bấy giờ, khi mà họ thường gắn liền cái thời điểm xảy ra một sự kiện quan trọng với một cái vị hoàng đế nào đó hoặc là với một cái vị tổng đốc đang trị vì trong thời điểm đó. Các quý vị đọc trong Cựu Ước, quý vị thấy cái điều này nó xảy ra rất là phổ biến. Ví dụ như trong Nehemi đoạn 2 câu 1 phải không? Khi Nehemi nói về cái công việc của mình thì ông nói rằng đương năm thứ 20 đời vua Artaxerxes, tháng Nisan, thì tự nhiên cái người đọc họ sẽ liên kết cái sự việc mà Nehemi trở về xây lại vách thành Jerusalem ở trong cái thời năm thứ 20 của đời vua Artaxerxes. Và khi mà Daniel viết những cái lời tiên tri của mình á, thì ông viết rằng năm thứ 3 về đời của Jehoiakim vua Giuđa thì Nebuchadnezzar vua Babylon đến thành Jerusalem. Tức là những cái sự kiện mà trong cuộc đời của Daniel và những cái gì ông viết sau đó đó, nó được gắn chặt với một cái sự kiện lịch sử, đó là năm thứ 3 đời Jehoiakim vua Giuđa và Nebuchadnezzar vua Babylon thời bấy giờ. Tất cả những cái câu nói này nhằm ấn chứng cái sự kiện lịch sử xảy ra trong thời điểm nào. Hoặc là Amos khi viết tiên tri của mình, ông nói rằng lời của Amos người trong bọn chăn ở Thecoa là lời đã được soi dẫn cho người về Israel đang đời Osia vua Giuđa, đang đời Jeroboam con trai Joach và vua Israel 2 năm trước cơn động đất. Đây là một cái thói quen của các sử gia, khi họ nói đến một cái sự kiện lịch sử nào đó, họ gắn với cái thời, cái niên hiệu của một vị vua hoặc một cái quan trọng đó. Thế thì vấn đề chúng ta suy nghĩ ngày hôm nay đó là vì sao mà bài tín điều lại quan trọng các thời điểm của các sự kiện được đề cập? Tại sao vậy? Tại sao không đơn thuần nói rằng là Chúa được nhập thể qua bà Mary và Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá? Tại sao bài tín điều lại quan trọng cái chuyện là Chúa được nhập thể qua một cái người phụ nữ tên là Mary và Chúa đã chịu thương khó và chịu chết ở trong thời điểm đó, là cái niên hiệu, đó là cái thời cai trị của Pontius Pilate? Tại sao bài tín điều lại quan trọng như vậy? Có một cái câu trả lời rất là đơn giản, đó là chỉ để cho thấy rằng những sự kiện lịch sử mà Kinh Thánh đề cập nó không phải là những cái huyền thoại được tái diễn lặp đi lặp lại giống như những cái tôn giáo cùng thời. Những cái tôn giáo cùng thời thời bấy giờ khi người ta đề cập đến những cái vị thần của mình á, người ta cũng có những cái huyền thoại về những cái vị thần của họ. Họ nói rằng có những vị thần của họ đã trở nên người, rồi những cái vị thần đó đã làm cái này làm cái kia cho con người, rồi hy sinh vì con người, rồi chịu khổ vì con người, và rồi cái vị thần đó bay về trời, rồi sau đó lại xuất hiện đó ở một chỗ nào khác, rồi làm việc này việc nọ. Nhưng mà tất cả những điều đó chỉ là những cái huyền thoại của những tôn giáo thời bấy giờ. Và khi bài tín điều của sứ đồ nêu lên cái sự kiện về Chúa Giêsu đã đến là Đức Chúa Trời nhập thể mang lấy thân xác của con người và sống ở giữa con người, chịu chết vì có con người, tất cả những điều đó không phải là một huyền thoại. Tất cả cái điều đó là một sự kiện lịch sử rất là rõ ràng. Sự nhập thể của Chúa Giêsu là một sự thật được xảy ra một cách rõ ràng qua một trinh nữ Do Thái tên là Mary. Và cái sự kiện này cũng được xác định một cái niên hiệu lịch sử rất là rõ ràng. Chúng ta thấy rằng trong Luca đoạn 2 câu 1 câu 2 ghi rằng lúc ấy Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria. Tức là ngay khi mà sự nhập thể của Chúa Giêsu liên quan đến bà Mary cũng được đưa ra một niên hiệu rất là rõ. Đây không phải là một cái bà Mary nào đó. Đây không phải là một cái bà Mary tưởng tượng. Đây không phải là một cái bà Mary mà người ta không kiểm chứng được. Đây là một người sinh ra trong một cái thời điểm là Caesar Augusta đã lập chiếu trị và liên quan đến Quirinius lúc đó là tổng trấn của Syria. Và nếu như sự nhập thể của Chúa Giêsu là một sự thật thì cái sự chết của Chúa Giêsu nó cũng không phải là một huyền thoại mà các môn đệ của Chúa tạo nên. Những sự chịu khổ của Chúa Giêsu đó là một sự kiện lịch sử. Và cái tên của Pontius Pilate được đặt ở trong bài tín điều của sứ đồ giống như là một cái mỏ neo lịch sử gì đó, nó neo chặt lại cái sự kiện này. Và khi người ta đọc bài tín điều của sứ đồ thì người ta thấy rằng đây, những cái gì xảy ra trong cuộc đời Chúa Giêsu nó không phải là một cái khái niệm nào đó mà các sứ đồ đặt ra. Nhưng đây là một cái việc rất là rõ ràng. Và chính cái điều đó nó ngăn chặn chúng ta biến đức tin cơ đốc thành một tập hợp của những cái lẽ thật chung về thế giới. Nó nhắc chúc nhở chúng ta một điều rằng phúc âm không phải là một cái ý tưởng nào đó. Phúc âm đó là một sự thật. Làm sao chúng ta biết những cái kỹ thuật của các tác giả phúc âm là đúng với lịch sử? Làm sao chúng ta biết được? Bởi vì các tác phẩm các sử gia đương thời nó đã minh chứng cho cái sự xác thực về lịch sử của các sự kiện được ghi lại trong các sách phúc âm. Khi chúng ta nói về sự thương khó của Chúa Giêsu ở dưới tay của Pontius Pilate, đó không chỉ là cái kỹ thuật của những môn đệ của Chúa Giêsu, mà đó được chứng thực bởi các sử gia đương thời, những người không tin nhận Chúa Giêsu. Ví dụ như Josephus, một sử gia Do Thái sống vào thế kỷ thứ nhất, Khi người ta đọc lại cái lịch sử của Josephus ghi lại đó, thì người ta thấy rằng ông đã ghi lại những cái biến cố trong cuộc đời của Phi-lát phù hợp với những cái ghi chép của các sách Phúc Âm. Hoặc là một sử gia người La Mã, Tacitus của người La Mã, ông sống vào khoảng chừng giữa thế kỷ thứ nhất cho đến khoảng chừng năm 120 sau Chúa đó, thì trong cái quyển biên niên sử của ông á, thì ông cũng đề cập đến sự kiện trong khi mà Phi-lát làm tổng đốc xứ Giu-đê thì có một người tên là Giê-xu cũng bị tử hình. Như vậy thì cái lời chứng của các sách Phúc Âm và lời tuyên xưng của tín điều nó được xác nhận bởi các sử gia La Mã và Do Thái. Chúng ta tin rằng những gì mà Kinh Thánh viết là sự thật. Và khi chúng ta đọc bài cái tín điều của sứ đồ, chúng ta nói rằng Chúa Giê-xu đã chịu thương khó dưới tay của Pôn-sơ Phi-lát, chúng ta xưng nhận một cái sự kiện lịch sử quan trọng. Đại tớ của Chúa Mục sư Ben Meyer, ông viết một cái lời như sau trong cái cuốn giải nghĩa về cái bài tín điều của sứ đồ. Ông nói rằng trọng tâm của Cơ Đốc giáo không phải là một cái ý tưởng. Trọng tâm của Cơ Đốc giáo không phải là một cái ý tưởng. Có nhiều cái triết lý và tôn giáo đời này nó xuất phát từ một cái ý tưởng. Trọng tâm của Cơ Đốc giáo không phải là một cái ý tưởng, nhưng mà nó là một cái sự thật, cho dù đó là một cái sự thật rất là tàn bạo. Nó không phải là một cái lý thuyết, nhưng mà nó là một cuộc đời của một con người cụ thể. Nó không phải là một cái nguyên tắc chung, nhưng nó là một con người có tên là Giê-xu chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Phi-lát. Có rất nhiều những cái triết lý trong cuộc sống này, nó không xuất phát từ một cái lẽ thật, không xuất phát từ một cái sự thật. Đó là một cái tư tưởng, một cái suy nghĩ của một người nào đó, và khi họ định ra một số cái nguyên tắc nào đó, từ đó họ đưa ra những cái hướng dẫn cho những cái hành vi trong cuộc sống của một người. Rất nhiều những cái triết lý đời này đang tuân theo cái quy luật như vậy. Nhưng khi chúng ta đọc bài tín điều của sứ đồ, chúng ta xưng nhận một sự kiện lịch sử. Như vậy thì cái việc chúng ta xưng nhận một sự kiện lịch sử, cái việc mà các sự kiện của đức tin Cơ Đốc là lịch sử, nó có cái ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày hôm nay? Khác với những niềm tin khác, đức tin Cơ Đốc nó không chỉ là biểu hiện của một số cái cảm xúc hoặc là một số cái kinh nghiệm nào đó mà chúng ta đã có. Tức là không phải là tôi đức tin Cơ Đốc là một cái cảm nhận gì đó, hoặc một cái kinh nghiệm gì đó. Tôi kinh nghiệm rằng là khi tôi đến cái ngôi chùa đó, hoặc khi tôi đến với một cái thánh tích đó, tự nhiên lòng tôi thấy bình an. Đức tin Cơ Đốc không phải là một cái cảm giác như vậy. Đức tin Cơ Đốc không phải một cái điều này. Nếu mà tôi tin rằng cái điều nó là tốt thì nó sẽ trở nên tốt và cái cuộc đời tôi nó sẽ tốt hơn. Nó không phải là một cái điều mà mình suy nghĩ ra, mình tự mình tin lấy một cái kinh nghiệm nào đó trong đời sống của mình. Không, đức tin Cơ Đốc nó không phải là cái biểu hiện của một số cảm giác hoặc cái kinh nghiệm mà chúng ta đã có. Và đức tin Cơ Đốc cũng không phải là một cái triết lý đơn thuần mà dựa vào đó chúng ta xây dựng nên những cái nguyên tắc sống. Anh có nhiều người ngày hôm nay người ta có những cái nguyên tắc rất là quan trọng. Hệ mà anh muốn người ta cư xử tốt với mình thì anh hãy cư xử tốt với người ta đi. Và từ cái nguyên tắc sống đó người ta đưa ra những cái hành vi. Ồ, nếu thế thì anh gặp một người đó, anh hãy khen người ta đi, thì người ta lại khen, người ta sẽ khen anh. Anh đừng có chê người ta, cho dù người ta nhiều khi cũng không biết cái gì khen, nhưng mà cũng có cuộc ráng khen cái đi, người ta sẽ khen mình. Anh cứ chia sẻ cho người ta đi, người ta sẽ chia sẻ cho anh. Anh cứ làm điều đó cho người ta đi, người ta sẽ làm điều đó cho anh. Từ cái triết lý sống đó, nó hình thành nên những cái nguyên tắc trong cái cuộc đời mình. Đức tin Cơ Đốc không phải là như vậy. Nhưng bài tín điều của sứ đồ cũng như toàn bộ các sách Phúc Âm cho chúng ta thấy rằng đức tin Cơ Đốc là nói về một hành động của Đức Chúa Trời trong lịch sử. Đức tin Cơ Đốc có nghĩa là Đức Chúa Trời đã bước vào trong lịch sử của con người. Đức tin Cơ Đốc có nghĩa là sự can thiệp của Đức Chúa Trời vào trong dòng lịch sử của con người. Đức tin Cơ Đốc có nghĩa là Đức Chúa Trời đi vào trong lịch sử, đi vào trong cuộc đời, đi vào trong từng cá nhân của một người. Đó không phải là cái điều mà tôi tưởng tượng, đó không phải là điều mà tôi cảm thấy, đó không phải là cái cảm xúc của tôi. Đây là một sự thật, đó là hành động của Đức Chúa Trời trong lịch sử. Và điều này là một điều rất là quan trọng. Khi mỗi khi chúng ta đọc bài tín điều của sứ đồ, chúng ta nói rằng có những cái sự kiện lịch sử trong bài tín điều của sứ đồ đó, đức tin Cơ Đốc được căn cứ trên những cái sự kiện lịch sử đó, nó chứng minh rằng Đức Chúa Trời đã thật sự bước vào trong thế giới của chúng ta. Quý vị sẽ thấy rằng ngày hôm nay khi chúng ta nhìn về thế giới này, nhiều người trong chúng ta cảm thấy thất vọng. Thậm chí nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay cảm thấy tuyệt vọng khi chúng ta nhìn về cái xã hội mà chúng ta đang sống. Bởi vì chúng ta nhìn thấy rằng là có những cái giá trị đạo đức truyền thống của xã hội ngày hôm nay nó bị phá bỏ. Và khi chúng ta nhìn về, có lẽ cách đây 50 năm hoặc 100 năm, khi người ta nhìn về xã hội lúc bấy giờ, người ta cũng thấy ý những điều này. Nhưng mà người ta vẫn có một cái niềm hy vọng rằng Cái xã hội con người ngày hôm nay nó như vậy là bởi vì cái sự hạn chế về hiểu biết, về văn hóa, về kiến thức. Nếu như con người đi tới một cái chỗ nào đó tốt hơn á, thì cái xã hội này nó sẽ thay đổi tốt hơn. Những quý vị nghĩ gì về cái xã hội mà chúng ta đang sống? Có lẽ chúng ta đang sống ở trong một cái xã hội văn minh hiện đại nhất của thế giới, là không còn cái xã hội nào văn minh hơn. Và khi chúng ta nhìn về cái xã hội chúng ta đang sống, chúng ta nhìn về những cái suy đồi trong đạo đức của xã hội này, trong thâm tâm quý vị có nghĩ rằng là nước Mỹ này sẽ tốt hơn không? Quý vị có nghĩ là cái tình trạng đạo đức của thế giới này sẽ tốt hơn không? Và nếu chúng ta chân thật với chính mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta không có một cái niềm hy vọng nào nơi cái thế giới, nơi cái xã hội mà chúng ta đang sống. Mọi sự nó trở nên đen tối, nó chỉ có thể tệ hơn chứ nó không thể tốt hơn được. Những khi chúng ta đối diện với Phúc Âm, những khi chúng ta đối diện với bài tín điều của sứ đồ, thì cái lẽ thật lịch sử ở trong những điều này nhắc nhở chúng ta về hành động của Đức Chúa Trời trong lịch sử. Đức Chúa Trời không bỏ rơi cái lịch sử của con người. Đức Chúa Trời không bỏ rơi cái thế giới của con người, thế giới mà Ngài đã dựng nên. Đức Chúa Trời đã bước vào trong thế giới con người qua một cái sự kiện lịch sử rất rõ ràng. Chúa chịu thương khó, Chúa chịu chết là một cái sự kiện lịch sử rất rõ ràng. Hành động của Đức Chúa Trời trong lịch sử con người, nó là một hành động có thật, đó là một cái sự kiện lịch sử. Đức Chúa Trời đã can thiệp vào trong thế giới này, Đức Chúa Trời đã can thiệp vào trong lịch sử này, và đó là niềm hy vọng của chúng ta. Năm 2020, chúng ta sẽ bầu cử tổng thống lại. Chúng ta không biết vị tổng thống nào sẽ lên làm tổng thống nước Mỹ. Nhưng tôi không tin rằng có một vị tổng thống nào lên sẽ thay đổi cái tình trạng đạo đức của nước Mỹ. Đó không phải là niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta có thể đặt niềm hy vọng vào một vị tổng thống nào đó. Chúng ta có thể đặt niềm hy vọng vào về kinh tế, về chính trị, về quân sự nơi một vị tổng thống nào đó. Chúng ta không thể đặt cái niềm hy vọng về thuộc linh, hy vọng về đạo đức nơi một vị tổng thống nào khác. Không ai có thể thay đổi được điều đó hết. Nhưng có một điều đem lại cho chúng ta một niềm hy vọng, đó là trong giữa tất cả những cái rối rắm, những cái đen tối của lịch sử con người đó, Đức Chúa Trời đã bước vào. Chúng ta chuẩn bị bước vào trong mùa Giáng sinh phải không? Và ở đó nói rằng dân đi chúng nơi đó tâm đã thấy sự sáng lên. Đức Chúa Trời đã thật sự can thiệp vào cái lịch sử của con người. Tất cả những điều chúng ta hy vọng, những điều mà sẽ giải quyết cái lịch sử loài người, đó là việc Đức Chúa Trời đã đích thân Ngài bước vào trong một cái thế giới hỗn loạn của chúng ta. Chúa đã bắt đầu làm điều đó, Chúa đang hành động để khôi phục lại thế giới. Và chúng ta tin rằng sẽ có một ngày Chúa sẽ trở lại để hoàn tất cái công việc của Chúa ở trên đất. Và đó là niềm hy vọng của chúng ta. Quý vị ơi, chúng ta nhìn về cuộc đời của mình, chúng ta nhìn về xã hội xung quanh mình, chúng ta nhìn về gia đình của mình, có biết bao nhiêu điều chúng ta đang nhìn nó với một cái nhìn của sự tuyệt vọng. Nhưng bài tín điều của sứ đồ, khi chúng ta tuyên xưng đức tin của chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không bỏ rơi chúng ta. Đức Chúa Trời không bỏ rơi con người, Đức Chúa Trời không bỏ rơi cái lịch sử của con người. Chúa đã bước vào, Chúa đang hành động và Chúa sẽ hoàn tất công việc của Chúa. Đó là niềm hy vọng của chúng ta trên đất nước này, trên xã hội này, trên lịch sử con người, trên gia đình chúng ta và trên cả cuộc đời chúng ta. Mà tín điều của sứ đồ đưa chúng ta một sự kiện lịch sử, đóng đinh cái sự kiện lịch sử đó, neo nó vào trong tên của một người, đó là Pontius Pilate. Chúa nhận điều gì nơi Pontius Pilate? Chúa nhận điều gì nơi con người? Điều mà Chúa Giêsu nhận được đó là chịu thương khó. Ngài chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate. Quý vị có nhớ bài tín điều của sứ đồ mình đọc từ đầu giờ không? Quý vị có nhớ bài tín điều của sứ đồ không? Nhớ không? Nếu mà không nhớ là ai làm bóp tem là bắt làm bóp tem lại. Không nhớ. Tôi tin Jesus Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời. Và Chúa chúng ta, Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary. Quý vị thấy có gì đặc biệt? Khi nói về Đức Chúa Cha, tôi tin Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, là đấng dựng nên trời đất. Ok, nói về sự sáng tạo. Nói về Đức Chúa Cha là nói về sự sáng tạo. Tôi tin Jesus Christ là con của Đức Chúa Trời và là Chúa chúng ta. Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời. Sự nhập thể của Chúa, Ngài được thay dựng bởi Thánh Linh, sanh bởi nơi đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate. Có gì đặc biệt? Có gì đặc biệt? Khi nhắc đến cuộc đời và chức vụ của Chúa Giêsu trên đất, bài tín điều các sứ đồ đã khởi sự bằng sự nhập thể. Và sau đó bài tín điều của sứ đồ đi thẳng đến cái sự thương khó và sự chết, mà hoàn toàn bỏ qua cái giai đoạn ở giữa về sự giảng dạy và các phép lạ của Chúa Giêsu. Thì có thấy cái điều đặc biệt ở đây không? Bài tín điều của sứ đồ khi tóm tắt lại đức tin Cơ Đốc đề cập đến sự nhập thể của Chúa Giêsu và kế tiếp là sự thương khó và sự chết của Chúa Giêsu mà khúc chính giữa không hề đề cập đến. Khi chúng ta đề cập đến một cái nhân vật vĩ đại ở trên đất, chúng ta có thể nói đến cái việc người đó sinh ra, cái xuất xứ gia đình người đó. Rồi chúng ta sẽ nói đến cái gì? Nói đến những cái thành tích người đó làm được ở trên đất này, những cái công trình người đó làm được, những cái cuốn sách người đó đã viết ra, rồi những cái gì người đó đã tạo nên tiếng tăm. Còn cái sự chết người đó và cuối cùng á, một cái sự chết thê thảm á, thì có thể người ta sẽ bỏ qua và người ta sẽ nhắc nó một cách rất là nhẹ. Nhưng bài tín điều của sứ đồ lại rất là đặc biệt, nói đến cái sự giáng sanh mang lấy cái nhân tánh hoàn toàn của Chúa Giêsu qua sự nhập thể và từ đó đi thẳng đến sự thương khó và sự chết. Bài tín điều của sứ đồ không hề đề cập đến một phần rất là quan trọng trong đời sống và chức vụ của Chúa Giêsu đất, đó là sự giảng dạy và các phép lạ của Chúa. Có lẽ cái lý do để mình có thể giải thích điều này khi những người đầu tiên ngồi xuống để viết ra cái bài tín điều của sứ đồ, đó là họ nhận ra cái mục đích cuối cùng của Chúa Giêsu khi nhập thể, cái mục đích cuối cùng đó là sự chịu khổ và chết vì có tội lỗi nhân loại. Đương nhiên sự giảng dạy của Chúa Giêsu và các phép lạ của Chúa là một phần rất quan trọng, nhưng cái mục tiêu tối hậu của Chúa Giêsu khi sanh ra đó là để chịu khổ và chịu chết vì có tội lỗi nhân loại. Chính vì vậy mà bài tín điều của sứ đồ đã nói về sự nhập thể và đi đến sự chết của Chúa. Khi Chúa Giêsu còn sống trên đất, trong Luca đoạn 12 câu 50, Chúa Giêsu nói rằng: "Có một phép báp tem mà ta phải chịu. Ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép báp tem ấy được hoàn thành." Khi Phi-e-rơ giảng bài giảng đầu tiên, ông nói rằng: "Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách đó mà làm chứng cho ứng nghiệm lời Ngài phán tiên tri bởi miệng các đấng tiên tri rằng đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn." Sứ đồ Phao-lô trong khi rao giảng thì ông nói rằng ông đã lấy Kinh Thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về đấng Christ phải chịu thương khó rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng đấng Christ này tức là Đức Chúa Giêsu mà ta rao truyền cho các ngươi. Đức Chúa Giêsu là đấng mà ta rao truyền cho các ngươi là đấng phải chịu thương khó, phải chịu khổ. Như vậy thì sự thương khó của Chúa Giêsu cho chúng ta biết gì về bản chất con người? Khi chúng ta nói về sự thương khó của Chúa Giêsu, khi chúng ta đọc Ê-sai 53, tất cả chúng ta đều nhìn thấy tình yêu rất là lớn mà Đức Chúa Trời đổ ra cho chúng ta qua sự chịu khổ của Chúa Giêsu. Nhưng có lẽ có một cái mặt bên cạnh của vấn đề chúng ta ít khi để ý. Đó là khi mà Kinh Thánh nói đến sự thương khó của Chúa Giêsu, Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết về cái bản chất con người của chúng ta. Bài tín điều của sứ đồ giới thiệu Chúa Giêsu cho chúng ta bằng những cái hình ảnh rất là tuyệt vời. Chúa Giêsu đấng đến thế gian này là ai? Giêsu Christ có nghĩa là đấng được sức dầu, là con độc sanh của Đức Chúa Trời và cũng là Đức Chúa Trời, là đấng đã nhập thể, đã bước vào cái thế gian đầy xấu xa hỗn loạn này của con người. Và đây là điều mà bài tín điều của sứ đồ giới thiệu cho chúng ta về Chúa Giêsu. Giữa một cái thế gian tối tăm này, dâng đi trong nơi tối tăm, Đức Chúa Trời ban cho con người điều gì? Đức Chúa Trời ban cho con người đấng được sức dầu. Đức Chúa Trời ban cho con người chính con của Ngài. Và đấng đó đã bước vào cái thế gian hỗn loạn của chúng ta. Ê-sai khi tiên tri về sự giáng sinh của Chúa, ông nói rằng: "Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, đấng mưu luận là Đức Chúa Trời, quyền năng là Cha đời đời, là Chúa bình an." Ôi quý vị ơi, nếu gia đình quý vị đang có những cái lục đục, đang có những cái lộn xộn, quý vị đang mang những cái bệnh nan y trên người, quý vị đang đối diện với những cái hoàn cảnh rất là tăm tối, và ở đó có một lời hứa cho quý vị rằng sẽ có một đấng đến giúp cho quý vị, đó là một người lạ lùng, đó là một đấng có thể hướng dẫn dạy dỗ cho mình, giúp cho mình hiểu ra con đường mình phải đi, đó là một đấng có thể đem đến những cái quyền năng, có những cái phép lạ, đó là Cha đời đời, đó là một đấng đem đến sự bình an. Quý vị nghĩ gì? Quý vị nghĩ gì? Đây là cái phước hạnh trong cuộc đời của một con người mà. Giữa những cái rối rắm của mình thì có một người đã đến giúp mình, đó là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Đấng đó không phải là đứng ở đằng xa lên email rồi gửi email để hướng dẫn mình, rồi gọi điện thoại để giúp mình. Nhưng mà Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 23 ghi rất rõ ràng rằng rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đấng đó không chỉ đứng từ đằng xa để mà thương cảm mình, đấng đó không chỉ đứng từ đằng xa để mà hướng dẫn mình, để mà chỉ cho con đường mình đi. Đấng đó đi vào trong thế gian, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thế thì còn điều gì hơn mà con người có thể mong đợi? Giữa một cái thế gian trong cái thời điểm Chúa Giêsu giáng sanh, cũng như sau hơn 2000 năm trong cái xã hội chúng ta đang sống, một cái thế gian đầy tâm tối, một cái thế gian đầy rối loạn, một thế gian ở đó sự suy đồi đạo đức, một cái thế gian ở đó đầy sự gian ác. Và Đức Chúa Trời nói rằng ta không muốn các con sống như vậy nữa. Ta sẽ đi vào giữa các con. Ta trở nên một người như các con. Ta đem đến, ta là Đức Chúa Trời quyền năng, ta đem đến sự biến đổi, đem đến sự bình an. Ta là đấng hướng dẫn cho con người ta biết rằng đâu là con đường họ phải đi. Và tất nhiên mọi chúng ta trông đợi, nếu như có một đấng đó đến thế gian, thì cái sự tiếp đón vui mừng phải là cái điều con người cần phải có. Đó là sự tiếp đón vui mừng. Khi mình nghèo khổ quá rồi, có một người tới để mà an ủi mình, để mà chia sẻ cái khó khăn cho mình, để mà chia sẻ tiền bạc cho mình, để mà nâng đỡ mình, để mà giúp đỡ mình. Điều gì mình cần phải làm? Sự tiếp đón niềm nở. Sự tiếp đón niềm nở. Giữa một gia đình mà hai vợ chồng mình lộn xì ngầu lên hết, con cái hư hỏng, có một người đến để giúp đỡ gia đình mình, để yêu thương gia đình mình, để nâng đỡ gia đình mình. Điều gì mình cần phải làm? Đó là sự tiếp đón nồng hậu. Nhưng trong thời điểm lúc bây giờ, Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, là sự bày tỏ ân điển, là tình yêu của Đức Chúa Trời ban cho con người. Nhưng bài tín điều, các sứ đồ cũng như bốn sách phúc âm cho chúng ta biết, toàn bộ cái sự tiếp đón của con người cho Chúa Giêsu, toàn bộ cái thái độ mà con người hướng đến Chúa Giêsu, cuối cùng nó chỉ được ghi nhận trong vài chữ thôi. Đó là chịu thương khó. Ai là đấng chịu thương khó? Đó là đấng được sức giàu. Ai là đấng chịu thương khó? Đó là Đức Chúa Trời, là Chúa của chúng ta. Ai là đấng chịu sức giàu? Đó là đấng bỏ hết tất cả mọi điều để bước vào trong cái thế giới hỗn loạn của mình. Ai là đấng chịu thương khó? Đó là một đấng mưu luận, một đấng lạ lùng, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Ai là đấng chịu thương khó? Đó là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Emmanuel. Và tất cả những gì mà con người đón tiếp Chúa Giêsu chỉ trong vòng vài chữ mà thôi. Chúa chịu thương khó. Chúa chịu thương khó. Quý vị nghĩ sao nếu tôi và Thúy đang ở trong một cái gia đình, một cái hoàn cảnh hết sức khó khăn, có một người tới để giúp cho hai vợ chồng tôi, và cái điều người nó nhận được là cái sự sỉ vạ của hai vợ chồng tôi trên người đó, là cái việc mà hai vợ chồng tôi đuổi cái người đó ra khỏi nhà, là cái việc mà hai vợ chồng tôi sẽ đi nói xấu về người đó trong suốt tất cả những người mà chúng tôi gặp. Quý vị nghĩ gì về hai vợ chồng tôi? Quý vị nghĩ làm sao mà có cái cặp vợ chồng nào mà nó xấu xa, mà nó khốn nạn, mà nó hư hỏng như vậy trên cuộc đời này? Làm sao mà có một cái cặp vợ chồng mà đang gặp khó khăn, đang đen tối, đang cãi lộn, đang đủ thứ hết trơn, có một người tới đem lại cho mình một niềm hy vọng, chỉ cho mình con đường sống, mà người hai vợ chồng nó lại đi đuổi người ta, lại đi chửi mắng người ta, lại đi nói xấu người ta? Làm gì có những cái con người khốn nạn như vậy trong cuộc đời này? Nhưng đó là cái mà con người cư xử với Chúa Giêsu. Tất cả những điều Chúa làm là bước vào trong cái thế giới của chúng ta, đem đến đó sự bình an và niềm hy vọng. Và tất cả những gì Chúa Giêsu đón nhận chỉ là vài chữ mà thôi: Chúa chịu thương khó. Thành ra hơn bất cứ điều gì khác, chính cái sự thương khó của Chúa Giêsu bày tỏ cho chúng ta thấy cái điều ác ở trong chính cái thực tế của nó. Không có cái chỗ nào mà chúng ta thấy điều ác rõ ràng trong bằng sự thương khó của Chúa Giê-xu. Và không có cái chỗ nào ngoài sự thương khó của Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy rõ hơn hết cái bản chất xấu xa và chống nghịch Đức Chúa Trời của con người. Không chỗ nào. Trong cái cuốn, một cái cuốn sách của nhà thần học thế kỷ thứ 20, Kabat, Dogmatics in Outline, thì Kabat là một nhà thần học, người ta gọi là một trong những nhà thần học vĩ đại của thế kỷ thứ 20. Và khi ông viết về cái bài Tín điều của sứ đồ, ông nói rằng từ Bethlehem cho đến thập tự giá, Ngài đã bị từ bỏ bởi thế giới quanh Ngài, bị cự tuyệt, bị bắt bớ, cuối cùng bị buộc tội, bị kết án và bị đóng đinh. Đó là sự tấn công của con người vào Ngài, vào chính Đức Chúa Trời. Tại đây đã bày tỏ về sự nổi loạn của con người chống lại Đức Chúa Trời. Con của Đức Chúa Trời bị từ chối và loại bỏ. Với con của Đức Chúa Trời, con người chỉ có thể làm những gì họ đã làm theo câu chuyện ngụ ngôn về người trồng nho gian ác ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 38. Người này là kẻ kế tự đây, hãy giết nó đi và chiếm lấy phần gia tài nó. Đó là câu trả lời của con người đối với sự hiện diện đầy ân sủng của Đức Chúa Trời. Ở đây, Kabat đưa cho chúng ta về một cái ẩn dụ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 từ câu 38 cho câu 33 đến câu 39. Cái trong cái ẩn dụ này, Chúa Giê-xu nói về một cái người chủ trồng một cái vườn nho, xây tháp canh, dựng hàng rào, làm tất cả mọi điều tốt nhất cho cái vườn nho đó và cho người khác tới thuê cái vườn nho đó. Nhưng đến mùa thu hoạch, khi người chủ sai những đầy tớ đến để thu hoạch cái vườn nho đó, thì những cái người trồng nho gian ác đã đánh giết những cái người đầy tớ đó. Và sau đó thì người chủ nói rằng, thôi thì bây giờ ta đưa chính con của ta tới để coi những người này có nể nang ta hay không. Và khi con của người chủ tới, thì những người đầy tớ nó nói rằng, đây nè, người này là kẻ kế tự đây nè, bây giờ mà giết nó đi, nếu mình giết nó được thì mình sẽ chiếm lấy cái phần gia tài của nó. Và Kabat khi nhìn về câu chuyện này, ông nói rằng đó là câu trả lời của con người đối với sự hiện diện đầy ân sủng của Đức Chúa Trời. Đối với sự hiện diện đầy ân sủng của Đức Chúa Trời, đó là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là sự hiện diện đầy ân sủng của Đức Chúa Trời, ở giữa chúng ta là Emmanuel. Và cái câu trả lời của con người cho cái người con của Đức Chúa Trời, cho một cái sự hiện diện đầy ân sủng đó là gì? Giết nó đi, ta có thể lấy được phần gia tài của nó. Con người ta từ bao nhiêu đời nay, điều mà người ta quan tâm là chính mình. Và khi người ta đối diện với Đức Chúa Trời, điều người ta quan tâm là gì? Là mình lấy được cái gì từ nơi Đức Chúa Trời, hơn là mình nhận ra cái sự hiện diện đầy ân điển của Chúa ở giữa mình. Chúng ta nói rằng Chúa Giê-xu chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Pi-lát. Chúa Giê-xu chịu thương khó dưới tay những cái người lãnh đạo tôn giáo đến bây giờ, những người không thực sự thờ phượng Ngài. Chúng ta nói rằng Pôn-sơ Pi-lát là dân ngoại, nhưng chúng ta ngày hôm nay là sao? Cho đến hôm nay, nếu chúng ta dừng ở tại đây, chúng ta là những người đang ở trong nhà thờ này, không phải là những người không tin Chúa. Chúng ta là những người cho rằng mình là cơ đốc nhân. Chúng ta là những người cho rằng mình đang nhận biết ân điển của Đức Chúa Trời ban cho mình. Ai cũng nói rằng tôi được cứu là bởi ân điển của Chúa hết. Chúng ta có thật sự quan tâm đến điều mà Chúa Giê-xu suy nghĩ hay điều mà Chúa Giê-xu cảm nhận về những cái lời nói của chúng ta, về những điều mà chúng ta cư xử với Chúa và với người khác hay không? Về những cái quyết định trong cuộc đời chúng ta có bao giờ quan tâm đến điều đó không? Chúng ta nói rằng ân điển của Chúa quá lớn trong cuộc đời của con, Chúa cứu con. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại mình đi, mình có thật sự khi mình nói một điều gì đó ra, khi mình làm một điều gì đó với Chúa, với anh em mình có quan tâm là Chúa Giê-xu sẽ cảm nhận điều đó như thế nào, sẽ suy nghĩ gì về điều đó không? Và khi tôi đọc bài Tín điều của sứ đồ, chỉ là một vài câu đơn giản thôi, Ngài chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Pi-lát. Tất cả những gì mà con người ta cư xử với Chúa Giê-xu chỉ là cái sự gian ác của mình. Cuối cùng tất cả những gì con người ta cư xử với Chúa Giê-xu chỉ nhằm đến một cái mục đích là người ta đạt được những cái điều mà người ta mong muốn. Mà người ta không quan tâm đến sự hiện diện ân sủng của Đức Chúa Trời giữa mình. Và có lẽ lắm điều mà nhiều người trong chúng ta quan tâm ngày hôm nay, đó là chúng ta sẽ được gì khi theo Chúa Giê-xu. hơn là chúng ta phải làm gì để đáp ứng với ân điển mà Ngài dành cho chúng ta. Cho đến bây giờ rất nhiều người chúng ta đi theo Chúa Giêsu, chúng ta chỉ quan tâm rằng lời cầu nguyện của mình có được Chúa nhận không? Mình có được may mắn hơn không? Mình có được phước nhiều hơn không? Chúng ta chỉ quan tâm đến cái điều chúng ta có thể lấy được từ nơi ân điển của Chúa Giêsu hơn là chúng ta quan tâm đến cái cách mà chúng ta đáp ứng với chính Chúa. Chúng ta lên án Bôn Sư Phi Lê, chúng ta lên án thầy thông giáo người Pharisee, nhưng họ là những người mù lòa trong đức tin, họ là những người đuối mù thuộc linh, họ là những con cái của sự tối tăm, họ bị sự điều động của quyền lực của sự tối tăm. Chúng ta là những người thuộc về Chúa, chúng ta là những người kinh nghiệm ân điển của Chúa. Chúng ta có quan tâm đến cái điều chúng ta cần phải đáp ứng với ân điển của Chúa hay không? Làm sao chúng ta có thể đáp ứng với ân điển mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta? Hoặc phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc, Mác đoạn 8 câu 31 trở đi, cho chúng ta biết rằng chúng ta chỉ có thể đáp ứng với ân điển mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta khi chúng ta đồng nhất với Chúa Giêsu trong sự thương khó. Ở trong Mác đoạn 30, đoạn 8 câu 31 và câu 34 viết như vậy. Câu 31 viết rằng: bây giờ Ngài khởi sự dạy môn đồ rằng con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau 3 ngày phải sống lại. Câu 34: đoạn Ngài kêu dân chúng và môn đồ mà phán rằng: nếu ai muốn theo ta phải liều mình, vác thập tự giá mình và theo ta. Chúa nói rằng: đây nè, ta phải chịu cái này nè, ta phải đối diện với tất cả điều này nè. Và bây giờ Chúa kêu môn đồ và Chúa nói rằng là: nếu ai muốn theo ta phải liều mình, vác thập tự giá mình và theo ta. Chúng ta được đem vào sự cứu rỗi, có nghĩa là chúng ta được đồng nhất với Chúa Giêsu trong sự đặc thắng. Chúng ta đồng nhất với Chúa Giêsu trong sự sống mới. Chúng ta đồng nhất với Chúa Giêsu trong sự vinh hiển. Nhưng chúng ta đừng quên rằng chúng ta cũng sẽ đồng nhất với Chúa Giêsu trong sự thương khổ. Chắc chắn điều đó xảy ra. Nếu như Chúa Giêsu cho biết rằng sự chịu khổ là điều Chúa phải đối diện, thì sự chịu khổ cũng là điều mà những người theo Chúa cũng phải đối diện. Nếu chúng ta từ chối bước đi trên con đường thập tự giá, có nghĩa rằng chúng ta không đáp ứng với cái ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Sứ đồ Phi-rơ nói với các tín hữu rằng: hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một sự việc khác thường. Cái người tín đồ mà bước đi với Chúa mà không gặp thử thách thì đó mới là cái điều đáng ngạc nhiên đó. Còn nếu anh em ở trong lò lửa thử thách thì đừng có lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Ông Giác, ông sứ đồ Giăng thì nói trong Giăng nhất đoạn 3 câu 13 là: hỡi anh em, nếu thế gian ghen ghét anh em thì chớ lấy làm lạ. Thành ra nếu như mình bước đi trong cuộc sống mình hiện tại như vậy nè, mà mình không có chấp nhận cái con đường thập giá, mình rời bỏ sự thờ phượng Chúa, mình rời bỏ cái sự hầu việc Chúa chỉ vì những cái khó khăn mình đối diện, chỉ vì những cái sự tổn thương mà người khác đem lại cho mình, chỉ vì những cái lời dè biểu, chỉ vì những cái khó khăn về tài chính, chỉ vì những cái vướng mắc trong công ăn việc làm, chúng ta rời bỏ đức tin, rời bỏ sầu việc Chúa, thì làm sao chúng ta nói rằng chúng ta bước đi với Chúa trong con đường thập giá? Tôi đọc một cái quyển sách của một cái người tên là Raymond Kanata. Ông ta viết những cái lời cho các tín hữu ở tại Mỹ. Tôi muốn đọc cho quý vị cái những cái ý kiến của ông trước khi mình kết thúc buổi nhóm. Ông nói rằng ngay cả tại nước Mỹ, cái việc mà đồng nhất với Đấng Christ sẽ khiến cho bạn phải trả giá. Bạn sẽ phải trả giá bằng tiền bạc khi bạn ban cho một cách rộng rãi để ban phước cho người khác, hay là bỏ qua một công việc có lương cao để bạn có thể ở lại với cộng đồng mà hội thánh bạn đang thờ phượng. Bạn phải trả giá bằng một cái sự thăng chức khi bạn từ chối đạp lên người khác để trèo lên những cái bậc thang, hay là từ chối làm việc 80 giờ trong văn phòng để có nhiều thì giờ hơn với gia đình, với bạn bè, hay là phục vụ những người hàng xóm. Bạn sẽ phải trả giá bằng những nỗi đau buồn khi bạn đem chính mình vào trong những cái lộn xộn trong cuộc đời của người khác và chia sẻ gánh nặng cho họ. Bạn sẽ trả giá bằng thời gian của bạn khi mở cửa nhà của mình để bày tỏ lòng hiếu khách với những người hàng xóm. Bạn sẽ trả giá bằng người bạn gái hay là bạn trai, người mà bạn biết rằng sẽ không giúp cho bạn đi theo Đấng Christ được. Bạn có thể trả giá bằng sự an ninh khi chọn để hướng tới sự đau đớn, có lẽ bởi việc dời đến một khu vực đang bị tổn thương ở trong thành phố. Ngay ở tại nước Mỹ này, khi bạn đồng nhất với Đấng Christ, bạn cũng sẽ phải trả giá. Và ông kết luận, ông nói rằng, chúng tôi không biết Đức Chúa Trời đang kêu gọi bạn thế nào, nhưng chúng tôi có thể nói mà không có một chút nghi ngờ nào rằng bạn sẽ phải trả giá khi bạn đi theo tiếng gọi của Ngài. Và nếu như bạn chưa hề trả một giá nào cả, bạn có thể hỏi rằng bạn có đang thật sự theo Chúa Giê-xu một cách trung tín không? Tôi rất là cảm động khi tôi đọc cái quyển sách của ông này. Đây là cái điều mà cuối cùng mọi người chúng ta phải đối diện. Chúng ta đọc bài tín điều của sứ đồ hàng trăm hàng ngàn lần rồi. Ngài chịu thương khó với thầy Bôn Sư Phi Lê. Chúng ta nhìn thấy cái tình thương ân điển của Chúa quá lớn với sự thương khó của Ngài. Chúng ta nhìn thấy sự gian ác cùng cực của chúng ta chứ không phải của ai khác hết. Và bây giờ khi chúng ta đối diện với ân điển của Chúa, Chúa nói rằng ta sẽ phải chịu khổ. Còn các ngươi nếu ai muốn theo ta thì cũng phải vác thập tự giá mình mà theo ta. Anh nói trong buổi sáng hôm nay, để kết thúc cái bài chia sẻ sáng hôm nay, tôi muốn dùng lại cái câu nói của Raymond Kanata. Ông nói rằng chúng tôi có thể nói không có một chút nghi ngờ nào rằng khi bạn theo Chúa bạn sẽ phải trả giá. Và nếu như bạn chưa có trả một cái giá nào việc cho việc theo Chúa, thì sáng hôm nay mỗi chúng ta có thể hỏi chính mình rằng chúng ta có đang thật sự theo Chúa một cách trung tín. Theo Chúa không phải là những thì giờ ngồi trên những cái băng ghế thoải mái trong nhà thờ. Nó không chỉ là những cái giờ chúng ta ở đây. Nó không phải là những cái lúc chúng ta ở đây để rồi chúng ta tự xoa dịu với lương tâm mình rằng tôi đang theo Chúa, tôi vẫn còn đi nhà thờ. Theo Chúa nó được bày tỏ qua việc chúng ta sẽ phải trả giá, phải hy sinh những cái quyền lợi chính đáng của mình. Và khi chúng ta đọc bài tín điều của sứ đồ, Chúa chịu thương khó với thầy Bôn Sơ Phi Lê, một lần nữa chúng ta nhắc về chính mình rằng lạy Chúa, con có đang theo Chúa một cách trung tín. Xin Chúa dạy dỗ chúng ta và xin Chúa nhắc nhở chúng ta, cáo trách chúng ta mỗi khi chúng ta được nhắc nhở qua bài tín điều của sứ đồ này. Mời Thánh cùng đứng lên chúng ta cùng.